Kính mời quý thính giả đến với chương trình Chuyện đó đây do Nguyên Hoàng phụ trách qua làn sóng 1600 AM của Đài Phát thanh Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2019. Một ngày có lẽ cũng sẽ như mọi ngày. Cách đây 2 hôm, tức là thứ năm vừa qua, có một người vừa từ giã cõi đời như bao nhiêu người khác. Người này ở tiểu bang Connecticut, lúc còn sống cũng bình thường như nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, chừng 10 ngày trước khi chết, chính xác là thứ 3 tuần trước nữa, tức là ngày 5 tháng 3, ông bỗng nổi tiếng cả nước Mỹ. Hôm đó, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với ông. Lý do vì trước đó ông có nói với bà chị ruột về ước nguyện của mình trước khi chết, mà người Mỹ thường gọi là bucket list, là muốn được nói chuyện với Tổng thống Trump. Cái ước nguyện của ông là như vậy. Ông bị một căn bệnh di truyền nan y đang ở giai đoạn cuối, chỉ nằm chờ chết, mặc dù ông chỉ mới 44 tuổi. Ông không theo đảng phái nào, khi thì bầu cho Dân Chủ, khi thì bầu cho Cộng Hòa. Chẳng hạn, năm 2018, ông bầu cho ông Obama, nhưng đến năm 2012 thì ông không bầu cho ông Obama nữa. Đến kỳ bầu cử Tổng thống vừa rồi, ông đã bầu cho ông Trump. Ngược lại, bà chị ruột của ông thuộc phe Dân Chủ từ xưa tới giờ và được bầu làm nghị viên hội đồng thành phố West Haven, là nơi hai chị em của ông đang sống. Biết là tự mình không dễ gì liên lạc được với Tổng thống, bà chị nhờ ông thị trưởng và một số bạn bè quen biết trong chính quyền địa phương thay mặt em trai mình viết email hỏi Tổng thống. Như hai chị em đã kỳ vọng, Tổng thống Trump đã gọi điện thoại hỏi thăm ông em. Trong cuộc điện đàm gần 4 phút, Tổng thống Trump có khen ông em đẹp trai. Tên ông là Jay Barrett. Quý vị nếu muốn nghe lại cuộc trò chuyện này thì cứ lên trang YouTube, đánh từ khóa là tên của ông, Jay Barrett, và của tên của Tổng thống Trump, thì sẽ tìm ra ngay cái đoạn video ghi lại hình ảnh ông Jay đang chuyện trò với Tổng thống Trump qua điện thoại. Kính thưa quý thính giả, trong khi nhiều người ghét cay ghét đắng Tổng thống Trump, lại có một người muốn được nói chuyện với Tổng thống Trump như một ước nguyện cuối đời của mình. Cũng không phải là chuyện lạ. Lý do vì, nói theo kiểu ông Võ Văn Kiệt, cố thủ tướng Cộng sản Việt Nam, thì trong triệu người ghét Tổng thống Trump thì cũng có triệu người thích ông. Bằng chứng rõ nhất là ông Trump đã đắc cử Tổng thống. Đấy là nói chuyện 2 năm về trước. Còn bây giờ cũng khó nói. Không phải Nguyên Hoàng khó nói mà nhiều người khác chắc cũng khó nói. Nguyên do là vì ông Trump làm Tổng thống mới có 2 năm, nhiều chuyện còn dang dở. Có lẽ phải đợi thêm chừng 1-2 năm nữa mới nói được. Nguyên Hoàng nói vậy vì dựa trên Hiến pháp Hoa Kỳ là bầu cử Tổng thống mỗi 4 năm một lần. Đâu phải vô cớ mà hồi xưa các nhà lập pháp Mỹ chọn con số 4 thay vì con số 2, phải không thưa quý thính giả? Thành thật mà nói, cách đây 2 năm, Nguyên Hoàng không thích ông Trump, tức là lúc ông đang còn tranh cử Tổng thống. Dù không thích, nhưng Nguyên Hoàng phải thừa nhận là rất nể ông Trump. Nhớ hồi đó mỗi lần thấy ông Trump trên TV, Nguyên Hoàng cứ liên tưởng đến hình ảnh con voi là biểu tượng của Đảng Cộng Hòa. Tính cách của ông Trump y chang như vậy. Có lẽ quý thính giả vẫn còn nhớ cái bài về nói về con voi mà chúng ta ít nhất nghe qua một lần hồi còn ở bên nhà. Con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Ông nói mạnh bạo như voi, không kiêng nể ai. Việc ông làm, lời ông nói. Ông bảo những người đi di dân lậu gốc Mễ toàn là thành phần bất hảo. Ông muốn xây thêm và xây cao cái hệ thống hàng rào dọc biên giới với Mễ Tây Cơ. Ông nói những người tị nạn theo Hồi giáo là mối nguy hiểm lớn cho nền an ninh nước Mỹ. Những điều ấy không một chính trị gia nào dám nói, dù nói vòng hay nói xiên. Có lẽ không riêng gì như Nguyên Hoàng, nhiều người đàn ông ở Mỹ cũng nể ông Trump ở cái cá tính rất là nam tính của ông. Đấy là nói thẳng, nói thật lòng. Vì đấy chính là ước mơ, xin mở ngoặc đơn là đây là ước mơ thầm kín của nhiều ông chồng sống ở Mỹ ngày nay. Kể từ khi nữ giới được bình đẳng, đàn ông ở Mỹ ngày càng bị mất quyền làm người. Nói gì cũng xa xa hoặc làm thinh không dám nói, nhất là ở trong nhà. Ông Trump ngược lại, bất cứ nơi đâu, trong nhà hay ngoài đường, ông cứ phang, vợ mà lôi thôi, ông bỏ. Cái hay của ông, bỏ vợ mà được lời. Vợ đòi chưa của, cho bao nhiêu là tùy ông. Bà vợ sau bao giờ cũng đẹp và trẻ hơn bà vợ trước. Bà nào trước khi lấy ông cũng đều là người mẫu cả, tức là supermodel hết cả. Bà vợ hiện nay trẻ hơn ông tới 2 con giáp, tức là thua ông đến 24 tuổi. Đàn ông ở Mỹ thì có ai làm được như ông Trump? Giàu có như Bill Gates cũng chỉ một vợ, không xấu nhưng không thể gọi là đẹp. Quyền lực như Obama cũng mỗi một bà, xấu đẹp thì tùy người đối diện. Đối với nhiều người đàn ông Mỹ thì giàu có như thế làm gì? Quyền lực như vậy làm gì? Như Obama ngày Valentine đang bận công cán bên tiểu bang California, cũng lo lên TV trong cái chương trình của bà Ellen, tức là chương trình The Ellen Show, nói mấy câu nịnh vợ. Có khác gì đang đi làm bấm giờ ăn trưa phải tranh thủ gọi điện thoại chúc mừng vợ Happy Valentine không, thưa quý vị? Nói như thế không phải để chẻ sợi tóc làm tư. Thật sự cá tính của vị tổng thống ảnh hưởng lớn đến uy tín quốc gia. Như hồi mà Obama làm tổng thống đó, tổng thống Putin bên Nga lấy cái vùng Crimea mà có ngán gì ông tổng thống Obama đâu. Hay là ông Tập Cận Bình làm trời làm đất ở Biển Đông mà có coi ông tổng thống Obama cái lô nào đâu. Thì ngược lại, bên kia bờ Đại Tây Dương, trong thời gian ông Obama làm tổng thống thì nước Pháp cũng có một tổng thống mạnh mẽ không thua gì tổng thống Trump của chúng ta bây giờ. Đấy là ông Hollande. Ông này có ít nhất 3 người đàn bà trong đời. Cái hay của ông là không cần cưới, cứ ở vậy đến chừng nào ông ưa dè thì dè. Thưa quý thính giả, bà đầu tiên ở với ông hơn 30 năm, có 4 con. Bà thứ nhì thì ở được 7 năm, rồi nhường lại cho bà thứ ba, là một tài tử điển hình. Cả hai ông Holland và Trump đều chủ động toàn quyền trong chuyện đàn bà. Đàn ông không sợ đàn bà, Nguyên Hoàn nghĩ là đàn ông không sợ đàn ông khác. Như trong thời gian ông Holland còn đương chức tổng thống của Iran ghé qua thăm Pháp, đòi được ăn trưa theo nghi lễ Hồi giáo, ông Holland thẳng thừng từ chối. Cũng trong thời gian đó, khi thương thuyết về vũ khí nguyên tử với tổng thống Iran, ông Obama đã chịu nhượng bộ quá nhiều, khiến ông Trump khi lên làm tổng thống đã hủy bỏ những điều trong hiệp ước mà tổng thống Obama đã ký trước đó với Iran. Còn cái chuyện Trung Cộng, từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống tới giờ, Tập Cận Bình đã từ từ phải co vòi lại. Từ vòi, Nguyên Hoàng dùng ở đây không phải là vòi con voi, mà là vòi bạch tuộc. Vì không có thời gian, nên Nguyên Hoàng xin hẹn quý thính giả vào dịp khác để nói rõ hơn chuyện Trung Cộng phải co vòi như thế nào. Tóm lại, nếu Tổng thống Trump không giải quyết được vấn đề di dân lậu, không ngăn chặn được khủng bố Hồi giáo, thì ít nhất cũng là biểu tượng cho ước mơ Mỹ mà người ta hay gọi là American Dream của nhiều người đàn ông đang sống ở Mỹ. Nếu nước Mỹ không có một tổng thống như Donald Trump, còn hy vọng ai khác sẽ là biểu tượng cho quyền tự do ngôn luận của các ông chồng. Thưa quý thính giả, họ, các ông chồng, đã chán thái độ làm thinh không nói hoặc nói lòng vòng của chính trị gia và của chính bản thân mình. Phải không, thưa quý thính giả? Dĩ nhiên, những lời bình vừa rồi của Nguyên Hoàng chỉ để nói cho vui vào sáng sớm như thế này, cho khỏi nhức đầu. Chứ chuyện Tổng thống Trump mà nói nghiêm túc, nhất là giữa những người ghét ông Trump với những người ủng hộ ông thì nhức đầu lắm, thưa quý vị. Hơn nữa, nói về Tổng thống Trump thì viết cả vài chục cuốn sách chưa chắc đã hết chuyện. Nhưng nếu chỉ tóm gọn trong 1-2 câu, Nguyên Hoàng có thể tạm nói phỏng theo mấy câu vè ở trên. Ông Trump, cây mào đi trước. Thưa quý thính giả, cái mào Nguyên Hoàng nói là nói theo vần tiếng Việt, chứ tiếng Mỹ gọi là mouth, tức là cái miệng. Người Việt mình có câu miệng nhà quan có gang có thép, huống gì đây là miệng của một tổng thống Mỹ thì lại càng đáng sợ hơn nhiều, phải không thưa quý vị? Thưa quý thính giả, tối hôm qua, thứ sáu, Nguyên Hoàng rảnh rỗi không biết làm gì, nên xin vợ cho đi xem phim một mình. Dĩ nhiên vì đi xem phim một mình thôi nên phải xin phép vợ như vậy, chứ đi hai mình thì cần gì phải xin phép. Nguyên Hoàng chứ có phải là Tổng thống Obama đâu. Cũng rất tình cờ, rạp đang chiếu một cuốn phim Việt Nam với tựa đề tiếng Anh là Fury, còn tiếng Việt là Hai Phượng. Những bài bình luận về cuốn phim này, tiếng Việt cũng như tiếng Anh, có nhiều ở trên mạng. Nguyên Hoàng chỉ xin nói về cảm tưởng riêng của Nguyên Hoàng sau khi xem cuốn phim này. Cũng xin nói trước là Nguyên Hoàng không có ý định mời gọi quý vị đi xem hoặc khuyên quý vị không nên đi. Tuy nhiên, nếu quý vị có con em còn nhỏ, thì không nên dẫn theo, vì có nhiều cảnh quá bạo lực, không chỉ trong các màn đấm đá mà còn trong cách thể hiện nội tâm của nhân vật, cũng như thái độ cư xử giữa các nhân vật trong phim. Thực sự phim này thuộc loại thể loại võ thuật thực chiến trên đường phố, nghĩa là các màn đấm đá với những đòn thế nôm na là đánh chết bỏ, kiểu xã hội đen. Nó không có nét đẹp thuần túy của võ thuật. Nhờ vậy mà các pha đấm đá trông rất là thật, như đánh thiệt ở ngoài đời vậy. Đấy cũng chính là điểm son cho bộ phim. Không biết vô tình hay có chủ ý, cuốn phim cũng quảng bá cho môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Nhân vật chính Hai Phượng là con gái của một võ sư Vô Vi Nam. Cô Phượng được cha dạy võ từ nhỏ, nhưng có lẽ cô chỉ học võ mà không học nghĩa. Hoặc có thể vì cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nên khi tới tuổi bích yêu, cô bỏ nhà theo trai, rồi đi bụi đời. Mấy năm sau, cô cũng thuộc loại có số có má trong giới giang hồ ở Sài Gòn. Đùng một cái, cô có bầu. Vì cô có rất nhiều kẻ thù mà lại không có đàn anh, đàn chị che chở ở cái đất Sài Gòn, cho nên chuyện mang cái bụng chữa rất là nguy hiểm cho cô. Vì biết cô giỏi võ, kẻ thù chỉ đợi cái bụng của cô lớn tới chừng nào đó thì sẽ ra tay. Hiểu rõ tâm can của kẻ thù, cô đành bỏ Sài Gòn về quê ở ẩn để sinh con và nuôi cho con được khôn lớn. Điều khó hiểu là người viết kịch bản cuốn phim này lại cho Hai Phượng làm cái nghề đòi nợ thuê. Ai không chịu trả nợ là cô thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Phải là một kẻ thô lỗ hung bạo từ bản chất tâm tánh mới chọn cái nghề đó, phải không thưa quý vị? Vậy mà khi đến cảnh cô rượt đuổi bọn bắt cóc con gái của cô, Hai Phượng lại một hai xin lỗi với cảm ơn những người bị cô làm phiền hoặc giúp đỡ cô. Trong lúc đầu óc căng thẳng truy đuổi bọn bắt cóc con gái mình mà cô lại lịch sự một cách bất thường như vậy thì không giống ai. Cái dở của kịch bản cuốn phim là ở chỗ đó. Nguyên Hoàng nghĩ như vậy. Thà Hai Phượng là một nhân vật như Thúy Kiều của Nguyễn Du chẳng hạn, thì may ra còn phần nào hiểu được. Thế nhưng quý thính giả từng đọc qua truyện Kiều chắc còn nhớ cái đoạn Thúy Kiều bị Lượng gạt vào lầu xanh lần thứ hai. Nguyễn Du đã viết như thế này: chém cha cái số hoa đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Giả sử cụ Nguyễn Du thay thế hai cái chữ chém cha bằng từ ngữ nào đó cho nho nhã hơn, cho phù hợp với phong cách một phụ nữ trí thức thượng lưu, đầy đủ cầm kỳ thi họa, thì không lột tả được cái tâm lý vừa bực tức, vừa chán chường của Thúy Kiều lúc ấy. Vậy mà ngược lại, một kẻ giang hồ đâm thuê chém mướn như Hai Phượng lại ăn nói quá đỗi lịch sự, trong lúc vắt chân lên cổ mà chạy tìm kiếm cô con gái nhỏ đang bị bọn bắt cóc dẫn đi. Một cái dở khác trong kịch bản là lời thoại. Tiêu biểu là cái đoạn Hai Phượng gặp Thanh Sói, là kẻ đầu đảng trong đường dây bắt cóc trẻ em. Lời đối thoại giữa hai nhân vật này nghe không có ra tiếng Việt mà lại nặng cái mùi tiếng Anh, thưa quý thính giả. Đây là khi thằng sói nói với hai Phượng. Cái nhân vật nói như thế này: nhưng mày vào nhầm chỗ rồi. Và hai Phượng đáp lại: tao có thể tới nhầm chỗ, nhưng mà mày đã bắt nhầm con tao rồi. Lúc đó hai Phượng đang ở trong cái toa tàu giam giữ các em nhỏ bị bắt cóc, mà trong đó có cô con gái của hai Phượng. Còn thanh sói đứng đó để canh chừng. Như vậy hai Phượng đã tìm đến đúng chỗ và thanh sói cũng chẳng bắt nhầm của con của ai cả. Mấy chữ nhầm chỗ và nhầm con là dịch từ lối nói mỉa mai trong tiếng Anh là wrong place và wrong child. Tiếng Việt trong bối cảnh đó, nhân vật thanh sói nên nói là mày tới chỗ này là hết đường rồi. Còn nhân vật hai Phượng nên đáp lại: tao tới đây có thể là để hết đường, nhưng mày bắt trúng con tao là hết thời rồi. Một sai sót khác về tiếng Việt không phải trong lời thoại mà là trong hàng chữ mở đầu giới thiệu cuốn phim. Đó là mấy chữ A Film by Lê Văn Kiện. Thưa quý khán giả, đạo diễn cuốn phim này là ông Lê Văn Kiện. Mấy câu là A Film by Lê Văn Kiện được dịch qua tiếng Việt thành một bộ phim của Lê Văn Kiện. Cái sai ở chỗ là không nên dịch mạo từ A, tức là cái mình nói là ơ trong tiếng Anh thành chữ một qua tiếng Việt. Đấy là cú pháp của tiếng Anh. Phim là danh từ đếm được ở số ít thì phải có mạo từ ơ phía trước. Chứ trong tiếng Việt không phải khi nào cũng phải có chữ một đứng trước danh từ đếm được. Còn một chuyện nữa, Nguyên Hoàng muốn nói thêm nhưng nó không phải trực tiếp từ cuốn phim. Đấy là trên mạng một số bài giới thiệu về cuốn phim cho rằng đạo diễn đã dùng các thế võ của Vô Vi Nam trong cách màn đấm đá. Thực ra, theo cách nhìn của Nguyên Hoàng, nhiều đòn thế trong phim có thể thấy ở một số môn phái khác. Nói rõ hơn, trong võ thực chiến của giang hồ không có môn phái nào cả. Hoặc nói như Lý Tiểu Long, chừng nào con người chỉ có hai chân hai tay thì chỉ có một môn phái. Tức là khi nào con người mọc thêm tay thêm chân thì mới có môn phái khác. Nói chung, nếu quý vị có máu võ thuật thì nên xem phim này một lần cho biết. Còn nếu quý vị không khoái võ thuật thì có lẽ cũng không thích phim này cho lắm. Hiện giờ ở vùng Dallas Fort Worth có hai rạp chiếu phim này. Một cái ở vùng Garland là rạp AMC Firewheel 18 trong khu Firewheel Mall. Một cái là rạp AMC The Parks at Arlington 18 ở đường Cooper thuộc thành phố Arlington. Thưa quý vị thính giả, mặc dù cuốn phim này cốt truyện chỉ để làm nền cho các pha rượt đuổi, các màn đánh đấm, nhưng nó vẫn toát ra tính nhân văn, cái tình người, cụ thể là tình mẹ con. Diễn viên Ngô Thanh Vân trong vai hai Phượng đã thể hiện được cảm xúc của người mẹ trong những tình huống khác nhau. Thực sự, đây cũng là một cuốn phim nói về người mẹ ở góc độ khác, rất đặc biệt. Tuy sống trong thời bình nhưng không khác gì thời loạn, thuở còn chiến tranh. Cũng trong tâm trạng đó, Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả nghe lại bài hát Ca Dao Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Mẹ nhìn quê hương về chơi bọc bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lanh đai. Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi chọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù.
Sau mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Đoàn. Và Nguyên Hoàng cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Chuyện Đó Đây trong suốt 25 phút qua. Và Nguyên Hoàng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào tuần sau.